vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Việt Nam tuần qua với Phan Bách được phát thanh vào mỗi tối thứ năm, nhìn lại những sự kiện xảy ra tại Việt Nam với nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ.
Dạ. Vâng, xin chào nhà báo Phan Bách cùng khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Dạ vâng, thưa anh, vụ án Đồng Tâm được xử một cách vội vã, lẽ ra 10 ngày thì chỉ kết thúc trong vòng 7 ngày thôi. Được xem là phiên sơ thẩm đã kết thúc với hai bản án tử hình cho hai người con của cụ Lê Đình Kình và một đứa cháu nội thì án chung thân. Thì nhiều dư luận cho rằng vụ án Đồng Tâm là cố tình truy sát ba thế hệ, trước nhất giết chết cụ Lê Đình Kình, là sau nữa thì hai đứa con bị tử hình và đứa cháu nội bị án chung thân. Thì anh bình luận gì về cái quan điểm này thưa anh?
Vâng, cái kết quả mà tòa tuyên án sơ thẩm thì có hai án tử hình thì đều rơi vào hai con trai của cụ Lê Đình Kình, và một án chung thân là cái án nặng thứ ba thì lại rơi vào cháu nội của cụ, tức là Lê Đình Doanh. Thì dư luận dân Việt Nam mình thì ngày xưa, từ ngàn xưa rồi, những người lớn tuổi đều biết những cái mức hình phạt nghiêm khắc ở thời phong kiến. Thế thì có cái án Chu Di Tam Tộc thì ta nói về cái việc này nó giống như là cái thời phong kiến mà nhà nước hiện nay là muốn Chu Di Tam Tộc nhà cụ Kình, một đảng viên lão thành gần 60 năm tuổi đảng, 84 tuổi đời, một bí thư đảng ủy, cựu bí thư đảng ủy, một đảng ủy viên huyện Mỹ Đức. Thì cái chuyện đấy nó rất là vô lý, đau lòng. Cái vụ án này đã gây được một cái xúc động rất lớn trong công chúng. Là theo chỗ tôi biết thì kể cả trong nội bộ ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tầng lớp cháu bù á, đương chức cũng như là về hưu rồi á, gây ra một cái sự bất bình khá lớn. Nó không phải là một sự thống nhất đâu.
Vâng, như anh nhắc lại là án Chu Di Tam Tộc ngày xưa thì nó giết chết cả gia đình chính bị cáo, người vợ,
ba đời.
Dạ vâng. Chuyện này thì thế kỷ 21 này không có Chu Di Tam Tộc, nhưng mà lại truy sát ba thế hệ. Dạ vâng, và những người bị truy sát này là những người đàn ông và là trụ cột gia đình để xây dựng lên gia đình. Thành thử ra cái câu là truy sát ba thế hệ như vậy thì thưa anh nghe sao đau lòng quá, phải không ạ?
Vâng. Cho nên nó cũng gây rất chấn động tâm lý rất lớn trong cộng đồng. Tôi theo dõi ngày chiều hôm đó tuyên bố một cái là trên mạng xuất hiện rất nhiều lời bình luận bức xúc, và cũng cho rằng đây là một cái án oan dạy đất dạy trời.
Dạ vâng, tuần rồi mình có nói chuyện về vụ án Đồng Nọc Nạn, thì so với cái vụ án Đồng Tâm này thì án Đồng Tâm này không có tính chất nhân văn chút nào, nghĩa là không có một cái khoan hồng nào với những người bị cáo. Mặc dù rằng hội đồng xét xử cho rằng rất khoan hồng khi chỉ có hai bản án tử hình, thì anh nghĩ sao?
Vâng, từ nhỏ tôi sống ở miền Bắc, tôi lớn lên ở miền Bắc, tôi theo cha mẹ tôi tập kết từ Quảng Ngãi ra ngoài Bắc. Thì ngay từ nhỏ chúng tôi đã được giáo dục nhồi nhét vào đầu là ác như bọn thực dân đế quốc, phong kiến. Thế nhưng mà càng lớn lên ấy, thì tôi càng thấy cái sự tuyên truyền ấy, nó là giả dối. Nên từ vụ Đoàn Văn Mươn trở đi rồi ở Hưng Yên ấy, rồi tương tự như thế ở Dương Nội, Hà Nội, rồi bây giờ là cái vụ Đồng Tâm, bản chất như nhau, tức là người nông dân quyết tâm giữ đất của cha ông để lại để mà đấy là sinh kế duy nhất và cuối cùng của họ. Hãy tưởng tượng người nông dân bị gạt ra khỏi ruộng đất của mình, họ biết sống ở đâu, ở chỗ đi lang thang, đi ăn xin, đi ăn cướp, đi ăn trộm, thế thôi, chứ còn họ không thể nào mà sống bằng cái gì hết, họ không có nghề nghiệp gì hết, họ chỉ biết làm lúa thôi, làm ruộng thôi. Thế mà hiện nay cái chính sách đất đai của nhà nước Việt Nam là đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý ấy, thì ngay rất nhiều người trong bộ máy quản lý nhà nước, bản thân chúng tôi ấy, tôi đã mà thực kỳ tôi làm một sự án tầm 8 năm hội thẩm nhân dân ở tòa án thành phố Nha Trang ấy, tôi cũng thấy điều này rất là vô lý, và tôi đã viết nhiều bài báo để nêu lên cái vô lý, mà không chỉ tôi nói mà rất nhiều chuyên gia nói đều là nói rằng cái điều luật đấy là nó sẽ gây lên cái bất an trong xã hội. Thì bây giờ cái Đồng Tâm là một cái điển hình, 59 hecta đấy là mồ hôi nước mắt của cha ông của dân Đồng Tâm để lại. Tôi nói cho dù nhà nước có lấy rồi, nhưng nhà nước không dùng 30 năm như thế, thì dân sử dụng thì vẫn phải ủng hộ dân. Thì trong luật đất đai sau này sửa đổi có, tôi biết cái điều khoản đó, trong phạm vi khoảng 25 hoặc 30 năm, dù là công thổ chăng nữa, người dân lấn chiếm, không ai tranh chấp cả, thì cũng coi như là hài lòng sửa đổi cho người ta, làm sở hữu chủ cho người ta. Bởi vì quốc gia nào văn minh cũng phải đi theo cái hướng đó, phải phát huy tiềm năng đất đai, không để lãng phí, đất đai nó có hạn thôi. Dân số thì cũng có ngày mới đẻ ra. Thế thì bây giờ 59 hectare đó tranh chấp qua lại, tôi nghĩ do dù trước đây là của quốc phòng, bây giờ công ty Viettel của quân đội muốn lấy để nó làm dự án kinh tế gì của nó, thì cứ lấy vì lý cớ là đất quốc phòng, thì nó có đáng đổi 4 mạng người không, 3 sĩ quan cảnh sát cơ động và cụ Kình, một già làng nổi tiếng ở địa phương, chưa kể những người bị thương, những người bị bắt, những gia đình bị phá nhà cửa nữa. Đó là những cái tổn thất rất lớn về nhân mạng, về tài sản, và đặc biệt cái tổn thất lớn nhất là cái niềm tin còn một chút cuối cùng của đảng viên, của cán bộ, của nhân dân đối với đảng và nhà nước này, nó không còn một tí nào nữa, cũng mất nốt.
Dạ vâng, lúc nãy anh có nói rằng phản ứng có thể nói là mãnh liệt của người dân trước vụ án Đồng Tâm, thì trong nước thì qua những Facebook, còn ở ngoại quốc thì chúng tôi được tin là bên Tokyo, là ở Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại Đông Kinh đã gửi thư phản kháng cái bản án này. Và chúng ta biết rằng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản phần lớn là các du học sinh, các em đã từ Việt Nam đi ra, mà các em không chịu được với cái cách đối xử tàn ác bất công của công an Việt Nam và đưa ra xét xử một cách vội vã như vậy. Thì anh có ý kiến thế nào? Dạ.
Tôi không ngạc nhiên trước cái phản ứng của cộng đồng người Việt ở Nhật Bản trước cái vụ án Đồng Tâm này, bởi vì tất cả những ai có lương tri đều cần phải lên tiếng. Thì tôi nghĩ rằng là các em du học sinh người Việt Kiều sống ở đấy nhiều năm đó, thì rất nhiều người họ có hiểu biết, đặc biệt là các em mà khi đi ra nước ngoài rồi thì họ vào internet nó dễ dàng, không phải nhờ trong nước là bị chặn tường lửa này kia, nó họ có thông tin đồ trường đa chiều rồi, họ biết đâu là chân lý. Nên là việc họ phản ứng như thế, có cái kiến nghị như thế, thì tôi cho rằng đấy là một cái rất là tự nhiên và bình thường, chứ không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, một dư luận khác thì cho rằng những bị cáo ra trước tòa vụ án Đồng Tâm phải là lực lượng công an, vì đã tấn công vào thôn Hoành, trong đó có Bộ trưởng Công an là Tô Lâm và ít nhất là ông Nguyễn Đức Chung, vì công an là phía mở cuộc tấn công trước tiên, thì lẽ ra họ là phải là bị cáo, chứ đâu phải là những người dân Đồng Tâm chỉ là tự vệ thôi thưa anh.
Vâng, nếu xét về hai góc độ, thứ nhất công lý, thứ hai là luật pháp, thì đôi lúc có những cái sự lệch nhau giữa công lý và luật pháp. Tôi nói nếu nói về công lý nhé, thì sai hoàn toàn thuộc về phía công an, về phía nhà nước. Về cả luật pháp của Việt Nam cũng thế, nếu đối chiếu về góc độ luật pháp Việt Nam thì công an phải lấy lệnh bắt người, khám xét nhà của bên viện kiểm sát, và cái việc thi hành là ban ngày nhưng mà là ban đêm đi đem mấy nghìn quân đi tập kích một cái thôn bé như thôn Hoành, nơi có nhà phụ Kình và các cái nhà làm xóm, thì cái đó là rất bậy bạ, sai ngay cả với luật Việt Nam. Còn theo công lý thì như tôi đã phân tích lúc nãy, đất đai dù là bất cứ ở đâu đều là mồ hôi nước mắt của cha ông của những người dân ở đấy, người ta đã đổi bao nhiêu đời tạo nên cái đó một cái chế độ. Anh mới hình thành sau này anh tuyên bố gì là kiện việc của anh, cái bản chất của đất đai là không thay đổi, nó là mồ hôi nước mắt của tổ tiên để lại. Và đặc biệt là đối với người nông dân thì không có gì quý bằng đất đai cả, họ bị tách khỏi đất đai thì họ chỉ có chết.
Thưa anh nói về công lý và về luật pháp thì thế nào? Dạ.
Về luật pháp thì những cái thủ tục tôi nói để giải quyết cái vụ người nông dân người ta bất bình, người ta trang bị những cái giáo mắc thô sơ đấy, những vũ khí thô sơ đấy, thì họ cho đấy là tàng trữ vũ khí, thực ra thì nó chỉ là những cái dao chọc tiết lợn vớ vẩn thôi. Thì họ tuyên bố, họ làm video, họ chiếu lên công khai, là họ cảnh báo là nếu vào thì họ sẽ chiếu đất bằng được và sẽ tiêu diệt những người nào đến như là xâm lăng vào cái đất đai của tổ tiên của họ. Thì tôi nghĩ giải quyết cái việc đó không khó, nếu như mà muốn dẹp cái ổ đó theo cái mắt của chính phủ Việt Nam và theo luật pháp Việt Nam thì cũng vẫn phải tuân theo luật pháp Việt Nam, có nghĩa là anh muốn khám nhà, nhà chức trách ấy, muốn khám nhà, muốn bắt người để đều phải có thủ tục. Nhưng mà cái cuộc tấn công bằng 3.000 lính mang trang bị tối tân vào một cái thôn đó không hề có lệnh của viện kiểm sát về cái lệnh bắt giữ người được phê chuẩn, rồi cũng không có hề có cái lệnh được khám nhà, thế mà đang đêm tập kích vào cái xóm đó, và khi bắt sống được cụ Kình rồi thì họ công bộ công an thì giải thích là trong lúc giao tranh thì cụ Kình này đi ném lựu đạn, rồi công an là để phản xạ để tự vệ thì phải bắn lại đấy, cụ Kình chết. Nhưng mà thực tế lời khai với luật sư và trước tòa của cụ Bùi Viết Hiếu đã có mặt ngay ở trong cái phòng của cụ Kình, thì cụ đã nói là viên công an bắt sống được cụ Kình, Và cái người bắn cụ Kình chỉ đứng cách cụ Kình khoảng 1 mét thôi. Khẩu súng to, cái nòng súng to bằng cái cổ tay. Khi mà cụ nói lên như thế, mọi người cười ồ lên. Không nghĩ là một cái anh lính cảnh sát mà lại có cái khẩu súng và nòng súng to như thế. Thực tế sau này, trên mạng người ta phát hiện ra cái súng, loại súng đó là của trang bị cho trung đoàn cảnh sát cơ động, đó là cái loại súng của Đức. Và nó ngắn nòng và có cái ống giảm thanh bên ngoài cho nên nó to. Mà nó rất là phù hợp với lại tác chiến trong cự ly gần, để trang bị cho cảnh sát để chấn áp dân, là cái đó là rất phù hợp. Và hiện nay theo chỗ tôi biết ấy, cái tin tức đó đã lọt về Đức và bắt đầu đã có chuyện đặt vấn đề là tại sao súng của Đức lại bán cho Việt Nam để đi bắn người dân lương thiện Việt Nam. Nên đã rắc rối chuyện đấy rồi đấy. Đức vốn dĩ đã trục trặc với Việt Nam trong cái vụ Trịnh Xuân Thanh, rồi bây giờ lại thêm cái chuyện này nữa.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, nhiều người cho rằng ít nhất cũng có một cái phiên xử khác, tức là phiên xử Đồng Tâm 2, nếu gọi là Đồng Tâm 2, là những bị cáo mà đã ra tay sát hại cụ Lê Đình Kình và những cái việc tấn công vào thôn Hoành, bắn bị thương của Bùi Viết Hiếu, vân vân. Thì thưa anh, có hy vọng nào có một cái vụ án Đồng Tâm thứ hai mà bị cáo là công an không anh? Bởi vì trong vụ án Đồng Tâm thứ nhất, người dân thôn Hoành, dạ vâng, người dân thôn Hoành thì họ chỉ
luôn luôn ghi nhận.
Dạ cho xin nói hết là thế này, là tại vì người dân Đồng Tâm chỉ tự vệ thôi, và trong luật pháp, như anh đã từng là hội thẩm nhân dân, anh biết là có quyền phòng vệ chính đáng. Họ nếu mà tấn công họ thì họ có quyền phòng vệ, thì phòng vệ chính đáng được xem là một cái quyền của người dân được miễn tội. Thì thưa anh nghĩ rằng liệu có một cái tòa án, một phiên tòa Đồng Tâm 2 xử các người công an mà đã tấn công vào thôn Hoành một cách tàn ác vậy không anh?
Tất cả những người có lương tri thì đều nói, nghĩ như anh vừa nói ấy, là phải xử lại, ngược lại mới đúng. Thế nhưng mà ở trong cái nhà nước này hiện nay thì điều đó chỉ là không tưởng. Đấy, tôi cho rằng là diễn biến của cái phiên sơ thẩm đã có một cái chút thay đổi để có lợi cho hướng người dân, đỡ bất lợi cho người dân. Đó là cái việc mà Viện Kiểm sát Nhân dân thay đổi tội danh cho 19, tổng số 25 bị cáo về cái tội giết người. 19 người được chuyển thành là chống người thi hành công vụ với mức án tối đa là 7 năm tù. Còn nếu mà cái tội danh giết người thì mức tối đa nó là tử hình. Đấy là có một sự thay đổi. Thứ hai nữa là mới kinh luận, mới mở đầu vụ án. Theo dự kiến là 10 ngày thì 4 ngày đã vội vã đóng lại để mà chờ chuyên án. Thì tôi cho rằng đấy là có một cái sự thay đổi từ cấp cho bua, theo chúng tôi nhận được thông tin từ cấp cao nhất của nhà Đảng và nhà nước Việt Nam, đó là giống Nguyễn Phú Trọng, nó có thể ra là như thế. Cho nên là hình như là ông Nguyễn Phú Trọng cũng thấy rằng có sự sai lầm trong cái vụ này. Nhưng mà bản chất của người Cộng sản là có cái bệnh như là ông Tổ của những người Cộng sản trên toàn thế giới, là ông Lenin ấy, ông đã vạch ra rồi. Người Cộng sản luôn luôn có cái bệnh kiêu ngạo Cộng sản, cho nên là họ không có nhận khuyết điểm. Tôi nhớ là cái năm 1956-57 gì đó, Hồ Chí Minh là chủ tịch của Đảng Lao động Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thì ông có xuất hiện trước truyền thông để ông làm cái động tác là xin lỗi quốc dân đồng bào, ông rút cái khăn mồ xoa, ông thấm thấm nước mắt. Trong cái vụ cải cách sử dụng đất làm rất nhiều người chết oan, gần 200.000 người chết oan, quy sai địa chủ. Đấy, thì có nhiều người bảo đấy là động tác giả, tôi không biết giả hay thật, nhưng mà cho dù là giả ra nữa thì cũng còn biết xin lỗi. Nhưng mà sau cái đó thì hậu duệ của ông ấy là học trò của ông, không hề, chưa bao giờ mà biết mở lời xin lỗi, trong khi họ phạm rất nhiều sai lầm trong cả kinh tế, chính đời sống bên các mặt khác nữa. Tôi nói ví dụ như là việc em những người trong bộ máy của Sài Gòn, rồi sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi đi học tập 10 tháng, nhưng cuối cùng là bắt nhốt giam người ta, không có đưa ra tòa gì hết, mà không xét xử gì hết, âm thầm giam có những người tới gần 20 năm, như là 17 năm như ông Lê Đình Đảo chẳng hạn, ví dụ như thế. Rất nhiều người đã chết ở những vùng rừng thiêng nước độc, vân vân. Những cái đấy là sai lầm, bởi nó khoét sâu cái mâu thuẫn dân tộc mà không bao giờ hòa giải nổi nữa. Rồi thì là các chính sách ngăn sông cấm chợ thời bao cấp đó, không được hàng hóa ở tỉnh này, không được sang tỉnh khác. Đấy là chính sách của Đảng, Nhà nước đấy. Rồi dồn nông dân vào hợp tác xã, nông nghiệp để mà năng suất lao động rất thấp. Rồi đánh tư sản, nhà máy người ta đang ngon lành như thế. Rồi là tịch thu tài sản, rồi giao cho mấy ông bộ đội làm giám đốc. Rồi phá thôi. Đấy là những cái sai lầm rất lớn. Nhưng mà từ hồi giờ tôi theo dõi đến nửa thế kỷ rồi, Đảng chưa một lời xin lỗi nhân dân.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, kể chuyện cũ thì chẳng bao giờ hết. Nhưng mà một cái chết nữa cũng có liên quan đến Đồng Tâm, là luật sư Phạm Thị Hồng Thêu, gốc người Thái Bình, khoảng hơn 30 tuổi và luật sư này tranh đấu cho vấn đề đồng tâm mặc dù không có trong danh sách những luật sư xử án thì đã lên tiếng nhưng là bị nhà cầm quyền truy bức và đến nỗi cô phải nhảy sông tự tử. Thì chuyện này thưa anh, nhiều người cho rằng tại cô tự tử chứ không phải là ai truy bức hết. Thì vấn đề này rõ ràng thế nào thưa anh?
Là mấy hôm rồi thì cũng tranh cãi về vấn đề trên mạng ấy, là có tranh cãi về vấn đề cái chết của luật sư Phạm Thị Hồng Thêu ở Thái Bình. Thì cái thư tuyệt mệnh cô để lại thì cô đã bày tỏ quan điểm rồi, là cô mong muốn được bảo vệ cho người dân ở Đồng Tâm. Thì theo cô nhận thức của cô ấy là những người dân Đồng Tâm là bị oan ức. Đấy. Thế nhưng mà chính thức mà nói thì cô không chưa có tên trong danh sách mà bảo vệ. Và cái việc mà xin bảo vệ nó cũng khó khăn lắm chứ không phải đơn giản. Thì chính thức ở trong phiên tòa thì cô không có tên trong đấy. Nhưng cái thư tuyệt mệnh thì có cái ý đó. Và sau khi mà cô bày tỏ những cái suy nghĩ đó lên trên mạng ấy, thì lập tức an ninh địa phương là quấy giày cô và hăm dọa cô, gây sức ép với cô. Và khi mà cô quẫn lên cũng nhảy cầu tự tử thì rất nhiều người ta cho rằng đấy là sức ép của thế an ninh làm cho cô ấy không tự chủ được nữa và cô y quan cô phải dồn vào bữa đường cùng thì cô tự tử, để lại một đứa con 7 tuổi rất là tội nghiệp.
Dạ vâng, thưa anh, cũng có dư luận cho rằng nếu mà cô không nhảy cầu hay là nhảy xuống sông đó thì có thể cũng bị truy bức như nhà báo Hải Đường, mà thưa anh cũng biết Hải Đường này, thì thưa anh, những người chống đối chế độ thì hầu như là lâm vào một tình trạng tuyệt vọng, mặc dù cô này đã từng bị có vấn đề sức khỏe về tâm thần, phải không ạ?
Cái đó thì cũng có thể lắm bởi vì mà tôi nghĩ cần phải sửa lại cho nó đúng. Họ không phải những người chống đối chế độ, họ là những người có nhận thức, họ phát hiện ra những cái sai trái, những cái gọi là tồn tại bất lợi cho nhân dân của cái chế độ cầm quyền để họ nêu lên, họ mong muốn là sửa đổi để xã hội ngày một tốt lên và nhân dân được hưởng những cái thành quả tốt đẹp. Chứ còn tôi nghĩ rằng kể luật sư Thêu cũng như là nhà báo Hải Đường đều không phải là những người chống đối. Kể cả dân Đồng Tâm họ quy cho họ chống đối là quy thế thôi. Nhưng mà đến phút cuối cùng bà Dư Thị Thành là vợ của cụ Kình vẫn nói rằng đến lúc chết mà cụ Lê Đình Kình vẫn tin tưởng ở Đảng, ở ông Nguyễn Phú Trọng, ở cái sự nghiệp của Đảng là văn minh chính đại. Thế mà chỉ với những cái bọn tham nhũng ở dưới là nó lợi dụng chính sách nhà nước và sự quan liêu của nhà nước để nó làm chuyện bậy bạ và nó hại dân thôi. Cụ vẫn tin tưởng của Đảng, nhà nước và Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thế cho nên là đừng nói là cụ chống đối là không có đúng. Và...
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Việt Nam tuần qua. Xin cảm ơn nhà báo Võ Tạo rất nhiều. Hẹn gặp anh vào tuần sau. Dạ.
Vâng, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.